Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 14 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Còn hơn 14 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 chưa cập nhật.
Bão số 2 làm 7 người chết và 2 người mất tích.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6.000 công chức viên chức xin thôi việc.
Nhận dạng nạn nhân Việt Nam đầu tiên trong vụ cháy ở Manchester. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, trong chuyến công tác kiểm tra xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án thua lỗ yếu kém ngành công thương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình để kiểm tra bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại nhà máy này. Kết luận tại cuộc kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo thực hiện xử lý các tồn tại yếu kém của nhà máy Đạm Ninh Bình và 4 dự án thua lỗ yếu kém khác trong số 7 dự án còn lại để trình Bộ Chính trị đúng thời gian.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế bộ ngành nhằm đôn đốc thực hiện cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 5 tháng 8, cả nước đã tiêm được hơn 247 triệu mũi tiêm. Tuy nhiên, trên hệ thống ghi nhận hơn 233 triệu mũi tiêm, hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu người có căn cước công dân, chứng minh nhân dân nhưng sai thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Dẫn chứng thực tiễn của Bộ Y tế về tình hình cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 của các địa phương trong cả nước cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang đứng đầu cả nước về số mũi tiêm xác minh sai thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện còn trên hệ thống với gần 1,5 triệu mũi tiêm. Tiếp sau là Bình Dương với hơn 1 triệu mũi tiêm, Đồng Nai đứng thứ 3 với hơn 800.000 mũi, An Giang thứ 4 với hơn 720.000 mũi, Hà Nội vị trí thứ 5 với gần 710.000 mũi tiêm. Các thành phố còn lại từ vài chục nghìn mũi cho đến dưới 500.000 mũi tiêm.
Hiện cả nước đã tiêm gần 15 triệu liều vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 2 đã đạt gần 45%. Đại diện Bộ Y tế cho biết từ nay đến hết tháng 8 sẽ phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho nhóm trẻ trong độ tuổi này. Các chuyên gia cũng cho biết đến hiện tại vaccine vẫn đạt tính an toàn rất cao, hầu hết ghi nhận các phản ứng phụ, phản ứng thông thường đều thấp hơn so với khuyến cáo của nhà sản xuất, Tổ chức Y tế Thế giới.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 2865 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9, học sinh các cấp tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22 tháng 8.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, báo cáo cập nhật từ các địa phương phía Bắc đến 17 giờ chiều qua ngày 13 tháng 8, mưa lũ bão số 2 đã làm cho 7 người chết và vẫn còn 2 người mất tích. Số người chết do mưa lũ tăng 3 người so với báo cáo trong ngày 12 tháng 8. Trong đó, tỉnh Hòa Bình có 5 người chết, Phú Thọ 1 người, Tuyên Quang 1 người. 2 người mất tích chưa được tìm thấy, đều ở Lào Cai, đều là những người đi qua ngầm tràn thì bị lũ cuốn trôi.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm, thành phố có 676 cán bộ công chức thôi việc và hơn 5.500 viên chức thôi việc theo nguyện vọng. Viên chức thôi việc nhiều nhất là trong khối giáo dục với hơn 2.400 trường hợp, y tế là hơn 2.100 trường hợp, trong khi các lĩnh vực sự nghiệp khác chỉ có 920 trường hợp. Về nguyên nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân chính tác động đến việc cán bộ, công chức, viên chức thôi việc bao gồm chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và áp lực.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trên các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đáng chú ý, trong dịp vận tải cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 7% và giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết ngày 12 tháng 8, cảnh sát khu vực Greater Manchester thông báo đã nhận dạng được nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy tại khu nhà Bismarck House Mill ở Oldham, Manchester ngày 7 tháng 5. Nạn nhân là Nguyễn Văn Nước, 31 tuổi, được nhận dạng bằng phương pháp phân tích vân tay. Hiện cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân. Nạn nhân là một trong 4 công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trước đó và được cho là đã có mặt tại khu nhà khi xảy ra vụ cháy.
Trước đó, ngày 4 tháng 8, cảnh sát khu vực Greater Manchester đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy tại khu nhà Bismarck House Mill ở Oldham. gồm Chu Văn Cường, 39 tuổi, Nguyễn Văn Ước, 31 tuổi, Nguyễn Văn Dương, 29 tuổi và Lê Thanh Nam, 21 tuổi. Cả 4 người này đều bị mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ sau ngày xảy ra vụ cháy hôm 7 tháng 5. Cho tới nay, đã có 3 thi thể được phát hiện tại hiện trường vụ cháy.
Ngày 13 tháng 8, bão Mary đã đổ bộ đảo chính Honshu của Nhật Bản, mang theo mưa lớn. Bão đang tiến gần hơn đến thủ đô Tokyo và dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại thành phố này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trong vòng 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 14 tháng 8, bão sẽ gây mưa lớn lên đến 300mm tại vùng Tokai, 250mm tại vùng Kantokushin ở miền đông và 120mm tại vùng Tohoku ở đông bắc Nhật Bản.
Một trận động đất có độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển tỉnh Maguindanao ở miền nam Philippines chiều ngày 13 tháng 8. Theo Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chất Philippines, trận động đất này xảy ra vào khoảng 14 giờ 25 phút giờ địa phương. Theo viện trên, trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản. Philippines thường ghi nhận các hoạt động địa chất do có vị trí nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương.
Báo The Wall Street Journal Mỹ ngày 12 tháng 8 đưa tin các quan chức Trung Quốc đang lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tiếp đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Báo trên dẫn các nguồn thạo tin từ chính phủ cho biết cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp Mỹ-Trung có thể được tiến hành bên lề các hội nghị tổ chức tại Đông Nam Á vào tháng 11 tới. Hiện các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp này đang ở giai đoạn đầu và có thể còn nhiều thay đổi.
Cũng theo tờ Wall Street Journal cho biết, các đặc vụ cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã thu hồi 11 tài liệu mật khi tiến hành vụ khám xét bất ngờ nhà riêng của ông Trump ở Mar-a-Lago. Đáng chú ý, trong số các tài liệu bị thu hồi có cả những tài liệu thuộc diện tuyệt mật mà theo quy định chỉ được lưu trữ trong các cơ sở đặc biệt của chính phủ. Trong các tài liệu có thông tin về Tổng thống Pháp, theo ông Michael Beslock, nhà sử học chuyên nghiên cứu các đời Tổng thống Mỹ, việc dinh thự của Tổng thống Donald Trump bị khám xét là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định tổ chức đợt phim kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bốn phim được chọn chiếu trong đợt phim bao gồm phim truyện Anh Thầy Ngôi Sao, phim tài liệu Vững tin trên con đường đã chọn và Những dấu ấn lịch sử. Cuối cùng là phim hoạt hình Đại hành hoàng đế. Thời gian tổ chức sẽ kéo dài từ ngày 19 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9.
DreamWorks Animation đã công bố nội dung về Kung Fu Panda 4 và thời gian ra mắt của bộ phim này. Cụ thể, Jack Black sẽ trở lại một lần nữa với vai trò lồng tiếng cho nhân vật chính danh Po. Về nội dung, Kung Fu Panda 4 sẽ đề cập đến những cuộc phiêu lưu xa hơn của Po, mắt to, ở Trung Quốc cổ đại, người mà tình yêu Kung Fu chỉ phù hợp với sự thèm ăn vô độ. Về thời điểm ra mắt, phim được ấn định ngày phát hành là ngày 8 tháng 3 năm 2024.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận Tottenham vẫn đang dẫn trước so với Chelsea trong cuộc đua chuyển nhượng. Ông thầy người Đức cũng tiết lộ bản thân bị mất ngủ thời gian gần đây vì vấn đề này. Chelsea đang là đội chi nhiều nhất tại ngoại hạng Anh nhưng vẫn chưa hoàn thiện đội hình.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã hết lời ca ngợi cậu học trò Luis Diaz. Theo đó, thuyền trưởng Liverpool khẳng định giá trị mà ngôi sao người Colombia mang tới Anfield là không thể đo đếm. Diaz đang là một cái tên ưa thích của Klopp trên hàng công Liverpool bên cạnh Mohamed Salah. Bộ ba tấn công của The Klopp được cho là đã yếu đi đáng kể với sự ra đi của Sadio Mane. Tuy nhiên, Klopp tin rằng Diaz sẽ đủ sức để khiến cho người hâm mộ Liverpool quên đi Mane.
Huấn luyện viên Pep Guardiola vừa lên tiếng khẳng định ông rất hài lòng với đội hình hiện tại của Manchester City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận sẽ không mua sắm thêm tân binh nào nữa và chỉ muốn tập trung cho nhiệm vụ chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay.
Huấn luyện viên Xavi vừa hào hứng tuyên bố sẽ xây dựng lối chơi xung quanh tiền đạo Robert Lewandowski. Sau rất nhiều tranh cãi, cuối cùng Barcelona đã đăng ký thành công chân sút người Ba Lan vào danh sách tham dự La Liga mùa giải mới. Như vậy, cựu sao Bayern Munich sẽ đủ điều kiện ra sân ngay từ vòng 1 La Liga.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Cả miền Bắc đêm qua chỉ còn mưa vài nơi. Lúc này hầu hết Bắc Bộ đã hết mưa, lượng ẩm trong không khí vẫn cao trên 80%. Cộng thêm nhiệt độ ngoài trời đang ở ngưỡng là 24-26 độ, mang đến một buổi sáng chủ nhật khá là dễ chịu và cho chúng ta cảm nhận được mùa thu đã chạm ngõ. Trong ngày hôm nay, đới gió đông nam ẩm vẫn còn hoạt động nhưng yếu. Vì thế miền Bắc trời nắng nhưng gián đoạn, nhiệt độ cũng tăng chậm. Mức cao nhất trong ngày hôm nay cũng vì thế không cao, chỉ từ 30-33 độ. Thời tiết tạnh ráo rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi trong ngày cuối tuần. Thời tiết trong ngày chủ nhật cuối tuần ở các tỉnh miền Trung cũng khá thuận lợi. Dự báo từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận đều chỉ có mưa ở một vài nơi vào buổi chiều tối nhưng lượng không lớn và cũng không kéo dài. Có ban ngày toàn vùng phổ biến tạnh ráo có nắng, nhiệt độ trưa chiều nay từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 33-34 độ. Khu vực Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn, có nơi lên ngưỡng 35 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục trong giai đoạn suy yếu. Cường độ của gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chỉ ở mức cấp 2 và đầu cấp 3. Vì thế trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên chỉ có mưa rào chiều tối và tối. Diện mưa thì ở mức rải rác, đến đêm mưa giảm xuống diện vài nơi, còn ban ngày trời nắng ráo. Nhiệt độ tại Tây Nguyên trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 28-31 độ, cục bộ một số nơi có nhiệt độ cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 31-34 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.